Cô sợ giọng mình sẽ khiến bạn nghĩ cô đang xin một phán quyết. Trong túi, chỉ có quần áo, sổ tay trống và một dây cáp cũ. Hộp ma trận vẫn ở tủ ngoài cơ sở. Master ngoại tuyến vẫn trong nơi cô kiểm soát, nhưng căn nhà và thiết bị làm việc đã rời khỏi tay cô. An Nhiên tự nhắc mình chưa được suy ra người thao tác từ cảnh báo dịch vụ. Cô cũng chưa biết mục thử sơ tán có bao giờ chạy thật hay chỉ là một lịch không được duyệt. Những điều chưa biết giờ bao quanh cả thân thể cô. Chiều tối, Khải Minh gửi thêm một tin nhắn, nếu cô ký, anh sẽ đề nghị trả quyền đọc kho và cho cô quay lại các cuộc họp kỹ thuật. An Nhiên mở tệp, đọc phần quyền phái sinh, rồi đóng lại mà không ký. Cô không muốn đổi nơi ở lấy một lời hứa về quyền truy cập có thể bị rút lần nữa. Gia Bảo gọi lại, chỉ nói mục thử trên lịch vẫn còn cậu chưa được phép xem lệnh gốc. Đêm ấy, cô thuê một phòng nhỏ gần ga, đặt hộp sổ bên cạnh giường và nghe tiếng khóa cửa lạ khép lại. Nơi ở đã mất, hôn nhân không còn là chỗ thương lượng và tài khoản của cô vẫn bị từ chối. An Nhiên nhìn dòng lịch thử sơ tán hiện trong ảnh chụp mình giữ được. Nó chưa phải thông báo đã phát, càng chưa phải bằng chứng về người lập lịch. Nhưng nó cho thấy khoảng trống giữa quyền truy cập của cô và những gì hệ thống đang chuẩn bị. Sáng mai cô vẫn phải đến ga nếu còn được phép vào. Lần đầu tiên, cô hiểu chuyên môn không tự tạo ra nơi trú ẩn. Một người có thể đúng về giới hạn dữ liệu mà vẫn bị đẩy ra ngoài tất cả những cánh cửa cần mở.